Chương 11, bối cảnh. Hơn 600 năm trước, vị lương vương cuối cùng của Triều Nguyên là bà Táp Lạt Ngoạ Nhĩ Mật bị Lam Ngọc và Mộc Anh hai vị khai quốc công thần của Triều Minh đánh bại. Sau khi bị thua trận ở núi La Tàng, hắn dẫn quân bỏ trốn, tình cờ tìm được Cỏ Trường Sinh, bèn cùng các thê thiếp của mình hưởng dụng, sau đó quyết định ở lại trong núi. Hắn lại lợi dụng cổ thuật của vùng Vân Nam để khống chế tất cả thợ thuyền, binh lính, người hầu, tù binh, bắt họ phải xây dựng cho mình một tòa cung điện dưới lòng đất theo hình thức giống như một ngôi mộ, đồng thời ngày đêm hầu hạ hắn và các thê thiếp. Theo truyền thuyết, ở một số nơi, người ta thường bỏ rất nhiều con sâu độc vào trong một chiếc cốc cho cắn giết lẫn nhau, đến cuối cùng chỉ còn sót lại một con duy nhất thì giữ lại để nuôi, và đó chính là cổ. Cổ thuật là một loại tà thuật mà kẻ thi triển dùng cổ để hãm hại người khác. Ở bên ngoài, hắn cho xây 36 ngôi mộ giả phân bố ở khắp nơi trên núi Lương Vương, lại bố trí đầy dây những cơ quan tại ngôi mộ mà mình cư trú, cũng chính là mộ Lương Vương sau này. Trong mộ Lương Vương có hai món thần khí trong truyền thuyết, đó là Dạ Minh Châu và Cháp Pha Lê. Bao nhiêu năm qua, đã có rất nhiều người trộm mộ đi vào đó hòng tìm kiếm hai món bảo vật này, nhưng cuối cùng tất cả đều phải bỏ mạng ở bên trong, bao gồm cả sư huynh của Trịnh Duy Tín là Trương Duy Trí. Trịnh Duy Tín không chết còn mang được Dạ Minh Châu từ trong mộ Lương Vương ra ngoài nhưng lại phát hiện đó là đồ giả. Y không cam tâm, bèn cất công sắp đặt, dùng mười mấy năm trời để tìm ra ba người mà trên thân thể có những vết bớt đặc biệt, lại đưa bọn họ vào trong mộ Lương Vương. Vì y biết, muốn tìm được Dạ Minh Châu thì phải lợi dụng vết bớt trên thân thể những người này. Chương 12, lời dẫn. Tiên nhân có lời rằng, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cương cầu. Đây không phải là những lời lẽ tuyên truyền mê tín dị đoan mà chỉ muốn nói với mọi người rằng, phàm việc gì cũng nên giữ đúng tâm thái, chớ có miễn cưỡng mà lại thành không hay. Có một số người năng lực kém cỏi, vô công rồi nghề, vậy mà lại được cả đời ăn ngon mặc đẹp, hưởng thụ vinh hoa phú quý, có một số người thì đi sớm về khuya, vất vả nửa đời, xong đến cuối cùng lại hai bàn tay trắng, chẳng thu hoạch được gì, thậm chí còn có người cả đời dốc hết tâm tư bày mưu tính kế, xong rốt cuộc lại còn trắng được chết một cách tử tế. Không có chỗ chôn thây, thực là quá ư không đáng. Đại ý của câu nói này có nghĩa là trong mệnh đã có rồi thì cuối cùng cũng sẽ có, trong mệnh không có thì chớ nên đòi hỏi kẻo hưởng công. Tôi cũng từng có một phen trải nghiệm như vậy, thành ra mãi đến bây giờ, cứ mỗi lần nghĩ đến là trong lòng lại thầm buồn bực không thôi. Chương 13, tôi đang ở đâu? 2, Quỳnh Bùi. Tôi chậm rãi mở mắt ra nhưng hai mắt lại nhạt nhòa chẳng thể nhìn rõ thứ gì, đã thế. Những tia sáng trắng nhật từ phía trên chiếu xuống làm tôi hết sức khó chịu. Sau gáy vẫn còn rất đau, trong đầu vang lên những tiếng long long không ngớt, tôi đưa tay sờ thử thì thấy máu đã đông lại, song vết thương có lẽ đã sâu tới tận xương. Tôi gắng gượng ngồi dậy, phát hiện người mình bị đầy đá đè lên, may mà chỉ là đá vụn chứ nếu không cái mạng này của tôi đã chẳng giữ được rồi. Tôi khẽ đưa tay lên rủi mắt, cảm giác có mắt mà không thể nhìn thấy gì đúng là chẳng dễ chịu chút nào. Rồi trong đầu tôi bỗng thoáng qua một suy nghĩ chắc không phải tôi đã bị mù rồi đấy chứ. May mà sự việc còn chưa tới nỗi nghiêm trọng như tôi tưởng tượng, chỉ một lát sau, thế giới trước mắt tôi đã trở nên rõ ràng. Hóa ra luồng sáng vừa rồi tới từ một chiếc đèn tin, nó nằm lặng lẽ trên một tảng đá cách chỗ tôi không xa, ánh sáng vọt ra vừa hay chiếu vào mặt tôi. Có điều, ánh đèn bây giờ trở nên vàng vọt, không còn được sáng lóa như vừa rồi nữa, chắc hẳn là vì chiếc đèn bị bật suốt một thời gian dài, giờ tin đã yếu đi. Tôi bám vào một tảng đá, cố gắng đứng dậy, sau đó loạng choạng đi tới cầm chiếc đèn tin lên, soi khắp bốn phía xem mình đang ở nơi nào. Hóa ra đây là một khe nứt ở giữa lòng núi, chẳng biết là dài bao nhiêu, cũng chẳng biết rộng tới cỡ nào, nhưng nhìn những dấu vết xung quanh thì có lẽ khe nứt này mới hình thành cách đây chưa lâu. Lẽ nào đã xảy ra động đất? Tôi nghĩ như vậy, trong đầu bất giác hiện lên những hình ảnh mà mình từng được xem trong trận động đất ở Vân Xuyên, năm ngoái. Khi đó, không biết bao nhiêu sinh mệnh vô tội đã bị cơn giận dữ của thiên nhiên nuốt chửng. Trận động đất ở Vân Xuyên xảy ra vào ngày 12 tháng 5 năm 2008, tâm trấn thuộc huyện Vân Xuyên, châu tự trị dân tộc Tạng, tỉnh Tứ Xuyên. Trận động đất này đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người bị thương, hàng triệu người bị mất nhà cửa, là trận động đất gây thiệt hại nặng nề nhất ở Trung Quốc trong vòng mấy chục năm trở lại đây. Ngoảnh đầu nhìn, tôi thấy phía sau lưng có một dòng sông ngầm đang lững lờ chảy. Nó thật tĩnh lặng, yên bình biết mấy, khiến tôi nảy sinh cảm giác chưa từng có chuyện gì xảy ra, mọi thứ xung quanh bấy lâu nay vẫn giữ nguyên một tư thái như vậy. Nhưng tôi không thể cho rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra được, vì cơn đau từ những vết thương trên người tôi đang tỏ rõ cho tôi thấy bản thân đã trải qua những việc gì. Có điều, dù đã cố gắng suy nghĩ nhưng tôi vẫn chẳng nghĩ ra được điều gì. Tôi cầm đèn tin rọi lên cao, muốn xem khe nước này rốt cuộc cao đến chừng nào, có cách nào để trèo lên trên hay không. tiếc là ánh đèn tin bây giờ quá yếu, không soi được tới phía trên, thậm chí chỉ ngoài 5 mét thôi là mọi thứ đã chìm trong một mảng tối đen mịt mờ. Trong tâm trạng tuyệt vọng, tôi đi về phía dòng sông ngầm kia, thầm mong sẽ tìm thấy một con đường để thoát khỏi nơi này, nào ngờ mới đi được 2 bước, tôi đã vấp phải một vật nặng gì đó, thế là vội vàng dọi đèn tin xuống, thì ra là chiếc ba lô leo núi của mình, bên trong đựng đầy đồ đạc. Nhìn thấy nó, tôi có cảm giác được an ủi phần nào, có lẽ dựa vào những món đồ trong ba lô, tôi có thể tìm được manh mối gì đó. Mở chiếc ba lô ra, tôi bất giác thầm nghi hoặc, trong ba lô có quần áo, dây thừng, lẽ nào trong khi leo núi hoặc đi du lịch, tôi đã gặp động đất, sau đó rơi xuống khe nước này. Tất nhiên cũng có khả năng không phải động đất mà chỉ là tôi đã chui vào một hang núi nào đó, rồi sẩy chân rơi xuống đây. Không có ai trả lời tôi cũng không biết đáp án rốt cu. Ốc là gì, chỉ biết phán đoán mà thôi. Sau đó, tôi tìm thấy trong chiếc ba lô leo núi có bếp lò không khói, bật lửa, còn có một ít đinh ốc và cuốc chim chuyên dùng để đục lỗ khi leo núi. Trong ký ức, dường như có người nào đó từng nói với tôi rằng nếu bị lạc đường ở nơi hoang dã thì ngàn vạn lần không được đi lại bờ bãi, chỉ cần đi dọc theo những con sông, cuối cùng nhất định sẽ tìm thấy nơi có người ở. Có điều, nơi này nằm giữa vùng núi non, thật sự khó có khả năng tìm thấy nơi có người ở, dù gặp được ai đó đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể là yêu quái mà thôi. Nhưng sông suối gì thì cũng phải chảy ra ngoài, cứ đi dọc theo đó chắc hẳn có thể tìm được đường ra. Thế là tôi khoác ba lô lên vai, quyết định đi dọc theo dòng sông ngầm kia, trong lòng thầm nhủ dù phải đi mất 10 ngày nửa tháng cũng được, chỉ cần có thể thấy lại ánh mặt trời là tốt lắm rồi. Tất cả các sinh vật trên địa cầu đều có lòng cầu sinh rất mạnh, chẳng hạn như có lúc một con linh dương có thể chạy nhanh hơn một con báo săn đang đuổi theo mình, cả con người cũng thế, đôi khi để sống sót, họ có thể bùng phát tiềm lực đáng kinh ngạc. Tôi khoác chiếc ba lô nặng hơn chục cân trên vai, cố kìm nén cơn đau bứt nhói trên đầu, lê tấm thân mỏi mệt đi dọc theo dòng sông ngầm quanh co hố lượn. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi đi, tôi đã được khoảng 5, 6 tiếng đồng hồ, ngoài những lúc khát quá phải dừng lại uống nước thì ngay cả khi đôi chân mỏi nhừ, tôi vẫn không hề dừng lại. Vậy nhưng trước mặt tôi vẫn chỉ có một khoảng ánh sáng nhỏ do chiếc đèn tin chiếu ra cùng với bóng tối mịt mờ vô tận, chẳng hề thấy dấu tích của lối ra. Nghe nói trong chốn ngục tù, để trừng phạt các phạm nhân không nghe lời, người ta có một biện pháp là nhốt riêng họ vào một căn phòng vừa nhỏ hẹp vừa tối tăm, để cho họ cảm nhận một sự cô độc tột cùng, và rất nhiều người đã không chịu đựng nổi hình thức tra tấn đó. Hoàn cảnh của tôi bây giờ có thể nói là còn tệ hơn bị nhốt trong phòng tối nhiều, vì ngoài nỗi cô độc ra, nội tâm tôi còn bị nhấn chìm trong sự sợ hãi, đó là sự sợ hãi đối với những thứ chưa thấu tỏ, là sự sợ hãi đối với cái chết, tất cả những điều này đều đang lặng lẽ dày vò thần kinh của tôi, khiến tâm trạng tôi càng lúc càng phiền muộn. Lòng nhẫn mại theo đó mà từ từ biến mất. Đột nhiên, một tiếng tóm chợt vang lên giữa lòng sông ngầm, dường như có một viên đá lớn được ném từ một nơi rất cao xuống đó, khiến cho những sợi dây thần kinh vốn đang rễu rã của tôi tức thì trở nên căng cứng. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, tôi thấy mặt nước bị con vật gì đó ở dưới nước quấy động làm nổi lên từng gợn sóng, hơn nữa, nó còn đang bơi về phía tôi. Tôi vội tắt đèn tin đi, bò rạp xuống đất, nín thở, chỉ sợ có âm thanh phát ra sẽ bị nó nghe thấy. Con vật kia sau khi lên bờ thì thản nhiên bỏ qua ngay bên cạnh tôi, rồi lại tiếp tục bỏ về phía trước, không bao lâu sau thì dừng lại. Tôi bịt đầu đèn tin lại, chỉ để hơn một khe nhỏ, sau đó mới bật đèn tin lên và cẩn thận tiến tới. Đến khi thấy trước mặt là một ngã rẽ, tôi mới dừng chân. Tôi có chút do dự, tuy rất muốn đi theo con vật đó xem phía trước rốt cuộc có gì, nhưng lại sợ cứ thế này mà đi thì sẽ gặp nguy hiểm. Cuối cùng, lòng tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi, tôi bèn cất bước đi qua ngã rẽ. Trước mặt tôi xuất hiện một hang động đá vôi kiểu cát, điển hình. Loại hang động thế này thường mất rất nhiều năm để hình thành, do dòng nước ngầm chảy dọc theo những khe nứt của các loại đá có thể hòa tan, lâu ngày sẽ ăn mòn chúng và tạo ra hang động. Vì đã có những thành phần không thể hòa tan hoàn toàn, vậy nên phong cảnh lưu lại rất đặc biệt, có chỗ thì giống như những gốc măng chắc khỏe mọc lên sau cơn mưa, có chỗ thì lại giống như những cây cột trong lễ đường, còn có chỗ giống một bức rèm trâu, quả thực vô cùng đẹp đẽ. Dưới ánh đèn tin lại càng trở nên lung linh rực rỡ. Cắt là hiện tượng phong hóa đặc trưng của những miền núi đã vôi bị nước chảy xói mòn. Tôi vừa đi vừa chú ý quan sát, muốn tìm kiếm xem con vật vừa rồi ẩn nấp ở đâu nhưng lại bị một tảng đá lớn nửa xanh nửa vàng chặn mất đường đi. Tảng đá này chắc hẳn đã bị nước xối vào suốt một thời gian dài, bề mặt trở nên bóng loáng như được tráng một lớp men, thậm chí còn có thể phản chiếu ánh sáng, thực là quá khó tin. Khi tôi đang thầm cảm than về sự thần kỳ của tạo hóa, từ phía sau tảng đá lớn kia bỗng vọng lại những tiếng rồn rộn, thoạt nghe khá giống tiếng nhai đồ ăn. Tôi đi tới tựa người vào sát tảng đá, thò đầu ra nhìn, và rồi đã nhìn thấy một cảnh tượng mà sau này tôi không cách nào xua tan đi được. Một con quái vật khổng lồ đang ăn một thi thể. Ngó vào phía trong, tôi thấy muốn vàn xác chết được chất thành tầng thành lớp giữa một khoảng không gian rộng lớn. Các thi thể đó có nam có nữ, tất cả đều trần trụi không một mảnh vải che thân, trên mặt còn có một tia cười mịn. Nhìn tình trạng của các thi thể thì có lẽ một số đã chết từ rất lâu, một số thì chắc hẳn mới chết khoảng 2, 3 ngày thôi. Vậy nhưng, những thi thể kia rốt cuộc từ đâu mà tới? Được đưa vào cho. NG hang động ở sâu trong lòng núi thế này là nhằm mục đích gì? Con quái vật kia trông khá giống cá sấu, nhưng vóc dáng thì to hơn những con cá sấu bình thường nhiều. Trên người cũng không có các nốt sần sùi mà thay vào đó là những chiếc vảy. Cái đuôi của nó thì rất ngắn, đầu rất to. Có lẽ vì đã quen sống trong một thế giới không có ánh sáng, cặp mắt của nó đã bị thoái hóa, chỉ còn là vật trang trí, bị ánh đèn tin dọi thẳng vào mà vẫn chẳng hề có phản ứng. Tôi càng nhìn lại càng kinh hãi, vội xoay người bỏ chạy, chẳng ngờ vì chạy vội quá nên vô tình đá bay một viên đá nhỏ dưới chân. Con quái vật đó tuy đã mất đi thị giác nhưng thính giác lại tốt đến lạ thường, vừa nghe thấy tiếng động liền gầm gừ mấy tiếng, sau đó quay đầu bỏ về phía tôi. Tôi không kìm được dùng mình kinh sợ, thế rồi chẳng còn quan tâm tới đường lối gì nữa. Tôi ôm lấy một cây cột đá trèo lên trên. Tôi vừa mới ngồi vững bên trên cây cột đá thì còn quái vật kia đã bỏ tới phía dưới, sau đó nó ra sức húc mạnh vào cây cột đá. May mà cây cột đá này đủ vững chãi, dù nó có húc thế nào đi chẳng nữa thì cũng chỉ như kiến càng lay đại thụ, chẳng thể làm ảnh hưởng tới tôi. Con quái vật đó dường như đã ý thức được rằng mình đang làm một việc vô ích, bèn dừng lại, sau đó bò rạp xuống ngay bên cạnh cây cột đá không động đậy, bày trò nằm chờ xung dụng. Thế này thì thật khổ cho tôi quá, vì cây cột đá này đứng trơ trọi giữa hang động, trên chẳng tới trời, dưới chẳng tới đất, bên cạnh cũng chẳng có cây cột nào khác. Tôi bây giờ tuy tạm thời được an toàn nhưng nếu con quái vật dưới kia một mực nằm chờ ở đó không chịu rời đi, vậy thì phần đời còn lại của tôi ắt là phải trôi qua trên này rồi. Sau một thời gian hằm hè nhau trong sự nhạt nhẽo và buồn thẻ, tôi bất giác nảy sinh suy nghĩ hay là nhảy xuống dưới quyết một phen thắng bại với con quái vật kia, nhưng sau khi nhìn lại vóc dáng của nó thì đành ném ngay suy nghĩ ấy qua một bên, người khôn ngoan không lo phải chịu thiệt trước mắt, làm rùa rụt đầu một phen thì cũng đâu có sao. Song con quái vật đó cũng rất kiên nhẫn, cứ thế chờ một mạch mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng thì nằm luôn xuống ngủ ngon lành, tôi thấy thế thì cũng nhắm mắt lại gật gù ngủ theo. Mới nghỉ ngơi được một lát, phía sau lưng chợt có người gọi tên tôi, âm thanh ở rất gần, như thể có ai đó đang ghé sát lưng tôi mà gọi vậy. Sau nháy mắt, nhịp tim đã đạt tới tốc độ 180 lần một phút, tôi vội xoay người lại, dùng đèn tin dọi tìm nhưng nào có thấy ai. Mà tôi bây giờ đang ngồi trên cây cột đá cao hơn 2 mét, nếu có ai đó ở sau lưng tôi, vậy thì chẳng phải là đang bay lơ lửng giữa không trung ư? Nghĩ tới đây, tự đáy lòng tôi bất giác trào lên từng cơn buốt giá, lẽ nào? Có ma? Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ nhiều, phía sau lưng đã lại có tiếng người vang lên, Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Sơn, cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Tôi vô thức lớn tiếng nói, cô là ai? Cô đang ở đâu? Giọng nói của ai đó lại vang lên lần nữa, rốt cuộc cậu đã chịu lên tiếng rồi. Đừng sợ, bảo vệ chiếc ba lô ấy cho cẩn thận, bảo vệ Dạ Minh Châu cho cẩn thận. Sau đó là một tràng dài những tiếng tút tút, ngoài ra không còn bất cứ âm thanh nào khác nữa. Mãi tới lúc này, tôi mới nghĩ hay là trong ba lô của mình có máy bộ đàm, âm thanh kia át hẳn là phát ra từ đó. Như vậy có nghĩa là tôi còn có bạn đồng hành, tình hình xem ra không tệ như tôi tưởng, chắc hẳn không bao lâu nữa, bọn họ sẽ tìm thấy tôi thôi. Đúng rồi, vừa nãy, người kia nói cái gì mà Dạ Minh Châu ấy nhỉ? Tôi vội tháo ba lô xuống, phát hiện còn một chiếc túi ở ngoài cùng mà mình chưa kiểm tra, bên trong đó có một chiếc hộp gỗ. Vừa mở hộp ra, hai mắt tôi đã lập tức sáng bừng lên, thì ra bên trong đó có một viên ngọc to cỡ quả bóng bàn được đựng trong một chiếc hộp trong suốt, còn tỏa ra vô vàn tia sáng rạng rỡ. Lập tức làm hang động trở nên sáng rực như ban ngày. Trong khoảnh khắc ảnh mắt tiếp xúc với nó, tất cả ký ức lập tức ùa về trong đầu tôi, Dạ Minh Châu. Đây chính là viên Dạ Minh Châu mà chúng tôi phải trải qua trăm nghìn cay đắng mới tìm được. Chương 2, chuyến đi đáng nhớ. 2, Quỳnh Bùi. Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009, công ty tôi mở ở Thượng Hải bị phá sản. Tinh thần không khỏi sa sút, tôi nhất thời chưa quyết định được nên làm gì, bèn quay về quê nhà ở Hoàn Nam cho khuây khỏa. Buổi trưa hôm ấy, tôi một mình vào trong quán ăn uống rượu giải sầu. Mới ngồi được một lát, từ phía trước mặt đã có một người đàn ông tráng kiện đi tới. Người này cao chừng 1m8, cơ bắp sau chiếc sơ mi rất rõ ràng, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy áp lực. Người đàn ông kia sau khi bước vào quán ăn liền đi thẳng về phía tôi, sau đó dừng lại ở chỗ đối diện tôi, cười tươi rạng rỡ, nói, Bạch Vân Sơn, lâu rồi không gặp. Trong khoảnh khắc cậu ta đưa tay ra, tôi liếc thấy trên cổ tay cậu ta có một nốt ruồi đen hình vuông. Đây chính là Tôn Kim Nguyên, bạn thời đại học của tôi. Tôi vội bắt tay cậu ta, lại mời cậu ta ngồi xuống, mở nắp chai bia rót ra hai cốc thật đầy. Sau khi chạm cốc, chúng tôi cùng Unsmu hơi cạn sạch cốc bia coi như để kỷ niệm cuộc gặp gỡ tình cờ sau nhiều năm xa cách. Tôi và Tôn Kim Nguyên cùng tốt nghiệp một trường đại học sư phạm ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam vào năm 1994. Thoát đó 15 năm đã trôi qua, chúng tôi gặp lại nhau không nhiều, đến hôm nay mới lại có thể cùng ngồi uống rượu, chuyện trò, mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Tôi buông lời cảm thán, thời gian trôi nhanh quá, nhìn thấy cậu ngồi đây, tớ cứ có cảm giác như được trở lại thời đại học vậy, chỉ là khi đó còn có tiểu tiên tử Vương Tiên Giao của chúng ta nữa. Sau khi nói ra ba chữ tiểu tiên tử đó, tôi cảm thấy có chút không ổn, vì dù sao bây giờ tôi cũng đã lớn tuổi rồi, không còn là thanh niên trai trắng nữa, dùng lối xưng hô như thế quả thực không hợp chút nào. Tiểu tiên tử Tôn Kim Nguyên lẩm bẩm. Kỳ thực, tớ đã quên gần hết cuộc sống thời đại học rồi, chỉ trừ quãng thời gian ba chúng ta ở bên nhau thôi, đặc biệt là chuyển đi tới Đại Hạp Cốc lần đó. Tôi vội vàng gật đầu tỏ ý tán đồng. Chuyến đi tới Đại Hạp Cốc đó thật sự là một trải nghiệm mà suốt đời này tôi không thể nào quên được. Khi các ký ức khác đã dần trở nên mơ hồ và vỡ vụn trong đầu tôi, nó vẫn giống như một viên pha lê long lánh, bởi vì có một đôi tay thường xuyên lấy nó ra lau chùi, khiến nó không bao giờ bám bụi. Đó là chuyện xảy ra vào dịp nghỉ hè năm thứ hai đại học. Khi đó, tôi, Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao sau khi được nghỉ thì không về nhà mà chuẩn bị đi làm gia sư để rèn giũa bản thân, đồng thời kiếm thêm chút tiền. Hai người bọn họ là những người bạn tốt nhất thời đại học của tôi, cả ba có chung rất nhiều sở thích, do đó làm việc gì cũng thường đi cùng với nhau. Tôi và Tôn Kim Nguyên có một đặc điểm chung, đó là trên cổ tay hai người đều có một nốt ruồi đen, hơn nữa còn hình vuông. Duy có điểm khác biệt là nốt ruồi của cậu ta mọc trên tay phải, còn nốt ruồi của tôi thì lại mọc trên tay trái. Chúng tôi thường hay nói đùa với nhau rằng nếu trên cổ tay Vương Tiên Giao cũng có nốt ruồi thì ba chúng tôi thật sự là một bộ ba ăn ý trời sinh. Sự việc xảy ra vào ngày nghỉ thứ ba của chúng tôi. Lúc này, chúng tôi đều đã tìm được công việc cho mình nhưng vẫn được nghỉ thêm mấy ngày nữa, Tôn Kim Nguyên Liên nói là muốn ra ngoài chơi. Trong trường khi đó chẳng còn mấy ai ở lại, tôi và Vương Tiên Giao nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, bèn đồng ý luôn. Cuối cùng, ba chúng tôi quyết định tới hẻm núi cách trường mấy chục dặm chơi. Nghe các bạn cùng lớp từng đi rồi kể lại, phong cảnh ở hẻm núi đó rất đẹp, lại chưa được khai thác để mở khu du lịch nên vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ, rất đáng để tới chơi một chuyến. Mọi người đều biết Vân Nam là một tỉnh nằm trên khu vực cao nguyên, thuộc bộ phận kéo dài về phía nam của cao nguyên Thanh Tạng, địa hình thường lấy sông Nguyên Giang và dải thung lũng phía nam dãy Vân Lĩnh làm ranh giới, chia ra hai khu vực địa hình đông tây. Khu vực phía đông là cao nguyên Điền Đông, Điền Trung, còn được gọi chung là cao nguyên Vân Nam, là bộ phận cấu thành nên cao nguyên Vân Quý, địa hình nhấp nhô trùng điệp, biểu hiện là những ngọn núi và đồi thấp không quá chênh vênh, các loại địa mạo cả sẽ xuất hiện rất nhiều. Khu vực phía tây tính từ vùng thung lũng chạy dọc dãy hoành đoạn, núi cao và vực sâu kề sát bên nhau, địa thế hiểm trở vô cùng. Vị trí của chúng tôi khi đó thuộc khu vực phía bắc hơi chết sang đông của tỉnh Vân Nam, là một thành phố nằm giữa núi, ở ngay trên một nhánh của núi Lương Vương. Địa hình ở đây không quá nhấp nhô, không có những ngọn núi cao và thung lũng quy mô lớn. Đại Hạp Cốc là một khe núi khá sâu ở nơi này, từ bên trên nhìn xuống, một thảm thực vật lá rộng của vùng ôn đới gần như đã bao phủ kín cả khe núi, làm nó trông như thể sâu không thấy đáy. Đưa mắt nhìn đi, Đại Hạp Cốc trông như một con rồng ngả mình uốn lượn, chẳng biết là trải dài đến bao nhiêu dặm. Tại một chỗ ngoặt có một dãy cầu thang lát đá chạy dài xuống phía dưới, đâm thẳng vào tận sâu trong khu rừng rậm rộng lớn ở dưới đáy khe núi. Những gốc cây rậm rạp gần như đã che kín con đường nhỏ này, tạo thành một dãy hành lang thiên nhiên. Tuy nói Côn Minh bốn mùa đều như mùa xuân nhưng tới nơi này rồi, cảm giác mát mẻ vẫn như thấm vào ruột gan người ta, mang lại cảm giác vô cùng thư thái. Đi dọc theo dãy cầu thang đá chẳng biết được xây dựng từ thời đại nào ấy, chúng tôi rốt cuộc đã xuống đến đáy khe núi, nơi này thực chẳng khác nào một vùng tiên cảnh giữa nhân gian. Dưới chân chúng tôi bây giờ là một tấm thảm thiên nhiên do vô số những ngọn cỏ xanh biếc tạo nên. Trên mặt đất điểm xuyết rất nhiều bông hoa chẳng rõ tên gọi, nhưng màu sắc thì sặc sỡ vô cùng. Một dòng sông trong veo có thể nhìn thấy đáy chia tấm thảm ra làm đôi, tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng chim hót giữa rừng tạo thành một bản nhạc tuyệt diệu của thiên nhiên. Ngẩng đầu nhìn lên, những tán cây xanh biếc đã che đi phần lớn bầu trời, chỉ để lại một khe nhỏ ở chính giữa trông như một dải lụa màu xanh ra trời uốn lượn nhịp nhàng. Vương Tiên Giao chẳng khác nào một con thỏ nhỏ, không ngừng nhảy nhót tung tăng. Nói là nếu sớm biết nơi này đẹp như vậy thì đã tới đây chơi từ lâu rồi. Cô nàng lúc thì hái hoa, lúc lại vốc nước lên lịch, sau đó còn dùng cành cây bệnh ra ba chiếc mũ, tặng cho chúng tôi mỗi người một chiếc, nói đây là phần thưởng dành cho hai chúng tôi. Trong tâm trạng thảnh thơi, thư thái, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, chẳng biết đã đi qua mấy cái ngã rẽ. Đột nhiên Tôn Kim Nguyên không đi tiếp nữa, quay đầu hỏi, các cậu có ai còn nhớ đường về không? Nghe cậu ta hỏi vậy, chúng tôi bất giác ngây ra, một thoáng sau đó, tôi mới nói, chẳng phải ở đây có dấu chân sao? Đất dưới khe núi này mềm như vậy, nhất định sẽ có dấu chân lưu lại. Vừa nói, tôi vừa ngoảnh đầu lại nhìn vẻ hết sức tự tin, nhưng ngay sau đó lập tức sững sờ, đất ở đây đúng là mềm thật, nhưng chẳng rõ vì sao tốc độ phục hồi nguyên trạng của nó lại nhanh như thế, giống như bọt biển vậy, sau khi bị dẫm lên liền nhanh chóng trở về như cũ, chỉ cách chúng tôi chừng mấy chục bước đã không thể nhìn ra dấu chân khi này nữa rồi, ngay cả trên các ngọn cỏ cũng không hề có dấu tích đặc biệt nào lưu lại. Lần này thì cả ba chúng tôi đều vô cùng sợ hãi, vì đại hạp cốc quanh co uốn lượn, nghe người ta nói tổng cộng có tới 9981 phân nhánh, mỗi phân nhánh lại không có quá nhiều điểm khác biệt, không để ý kỹ thì khó mà phân biệt cái nào với cái nào. Mà chúng tôi bây giờ đang gặp phải khó khăn như thế, không thể phân biệt được rốt cuộc mình đang ở trong phân nhánh nào, nhìn lên trên lại không thấy trời, không thể dựa vào mặt trời, mặt trăng hay các vì sao để phân biệt phương hướng, dưới đất cũng không có ký hiệu nào, cho dù có đi dọc theo dòng sông cũng chẳng biết phải đi đến tháng năm nào mới tìm được lối ra. Leo núi lại càng không thực tế, vì vách núi ở đây không chỉ treo leo hiểm trở mà còn mọc đầy rêu xanh, nếu leo được nửa đường mà ngã xuống thì dù không chết cũng trở thành tàn phế, huống hồ ở đó ngay đến một chỗ để bám vào cũng chẳng có. Bầu không khí nhanh chóng trở nên trầm lắng, cả ba chúng tôi đều không biết nên làm thế nào. Khi tâm trạng tốt thì không cảm thấy mệt, nhưng bây giờ ngẫm lại, nửa ngày qua, chúng tôi đã đi bộ không biết bao nhiêu cây số, hai chân đều tê như nhức mỏi, Vương Tiên Giao thậm chí còn ngồi sụp xuống không đứng dậy nổi nữa. Nôn nóng bảo chúng tôi mau nghĩ cách. Tớ cho rằng đại hạp cốc này không chỉ có một lối ra đâu. Tôn Kim Nguyên quan sát địa hình gần xa một lát rồi mới nói. Theo phán đoán của tớ, những nơi nào có độ dốc thấp thì người ta sẽ làm đường, giống như dãy cầu thang đá mà chúng ta dùng để đi xuống dưới này vậy. Có điều, khoảng cách giữa hai dãy cầu thang đá nhất định là không thể gần nhau, cho nên chúng ta phải đi thêm một quãng đường rất dài nữa. Hãy thử tìm xem sao đi. Tôi gật đầu đồng ý. Vì thường thì mọi thứ trên đời đều là như vậy, có một thì sẽ có hai, hiện giờ chúng tôi cũng chỉ có thể tin vào điều này mà thôi. Vương Tiên Giao bị tôi và Tôn Kim Nguyên kéo dậy, ba chúng tôi tiếp tục bước đi mà chẳng rõ sẽ đi về đâu. Không còn tâm trạng thảnh thơi nữa, bước một bước trên thảm cỏ mềm mại còn tốn sức hơn bước ba bước trên đất bằng, thế là chỉ nửa tiếng đồng hồ sau, ba người chúng tôi đã không ngừng tê khổ. Tục ngữ có câu rằng nhà dột còn gặp mưa rào, đó cũng chính là tình trạng của chúng tôi lúc này. Ở Vân Nam, mùa hè chính là mùa mưa, có tới 70% lượng mưa của một năm rơi vào mùa hè, hơn nữa những cơn mưa nói tới là tới, chẳng hề có dấu hiệu báo trước. Khi chúng tôi đang nôn nóng tìm đường ra, ông trời đột nhiên gây khó dễ, những hạt mưa rơi xuống ào ào làm ra đầu người ta đau nhói, không thể mở to mắt ra được, khung cảnh trước mắt chìm trong một mảng mịt mờ. Tệ hơn nữa là lần này chúng tôi chẳng hề nghĩ tới việc mang theo đồ đi mưa, thế là cả ba đành đội ba lô lên đầu rồi chạy tới dưới tán cây. Nào ngờ cây cối ở đây tuy rậm rạp nhưng vẫn không ngăn nổi cơn mưa nặng hạt, những hạt mưa cứ thế len qua kẽ lá rơi xuống người chúng tôi. Khe núi tuy sâu nhưng cũng không ngăn nổi những cơn gió dữ, từng trận cuồng phong không ngớt thổi dọc theo khe núi hẹp dài, càng lúc càng lạnh. Vương Tiên Giao ôm chặt hai bờ vai, run lẩy bẩy, nói, tớ lạnh đến chết mất thôi, quần áo thì ướt nhẹp cả. Đây là kiểu thời tiết quái quỷ gì vậy chứ, sau nháy mặt đã thay đổi, nhiệt độ thì xuống nhanh một cách quá đáng. Tôi cũng đang bị cái lạnh dày vò. Chỉ biết không ngừng dậm chân và vắt bớt nước trên vạt áo. Tôn Kim Nguyên tỏ ra bình tĩnh hơn hai chúng tôi nhiều, cậu ta đứng im không động đậy, chỉ có đôi mắt là liên tục ngó quanh bốn phía, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên, cậu ta cứ như vừa phát hiện ra một đại lục mới vậy, xách theo ba lô nói to một tiếng, đi theo tớ, sau đó liên chạy tới phía sau khu rừng. Mãi tới lúc này tôi mới để ý thấy giữa làn mưa mịt mờ dường như có một cái hang động đen thui. Trong thời điểm này, hang động quả thực là một nơi trú mưa không tệ chút nào. Chương 3, gặp nguy hiểm trong hang động. 2, Quỳnh Bùi. Hang động này nằm ngay bên cạnh một vách núi dựng đứng, so với dã khe núi thì cao hơn khoảng một tầng nhà. Trước hang mọc một hàng cỏ dại rất cao che khuất quá nửa cửa hang, nên nếu không nhìn kỹ thì khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Từ dưới đáy khe núi tới cửa hang động có một dãy cầu thang chừng mười mấy bậc, bên trên được lát đá qua loa, có thể thấy hang động này ắt hẳn là có người ở. Hoặc không thì cũng từng có người ở bà chúng tôi đi theo cầu thang lên trên rồi dừng lại trước cửa hang, thấy trong hang cực kỳ tối tăm, không thể nhìn rõ được thứ gì. Tôn Kim Nguyên hỏi thử mấy tiếng theo phép lịch sự, chờ một hồi lâu vẫn không thấy có ai trả lời, chắc hẳn nơi này đã không còn người nữa, thế là chúng tôi yên tâm đi vào trong. Cái hang này khá rộng, bên cạnh bức tường phía bên trái có một vòng tròn chất bằng đá, bên trong đặt một ít cành khô và lá mục, còn có một chiếc chăn bị hở bông tới tả, hiển nhiên đây chính là giường ngủ của chủ nhân hang động này. Nơi đầu giường có đặt một chiếc giường gỗ không nắp đậy, trong giường đựng toàn các công cụ như đinh, búa, xẻng, dây thừng. Chỗ bên phải cửa hang có một cái bếp đơn giản được xây bằng đá, phía dưới có hai thanh sắt làm trụ trống, bên trên treo một chiếc hũ gốm màu đen, bên trong hãy còn nửa hũ nước, nhìn nước trong hũ và lớp tro tàn bên dưới bếp lò thì có thể đoán được là chủ nhân của hang động đã rời khỏi nơi này một thời gian khá dài rồi. Tôn Kim Nguyên đi loanh quanh trong hang, tìm được một đống củi khô, sau đó cười ha hả ôm tới bên bếp lò, vui vẻ nói, đây có lẽ là thứ tốt nhất mà ông chủ hang động để lại cho chúng ta. Dứt lời liền lấy bật lửa từ trong ba lô ra và bắt đầu đánh lửa. Khi ngọn lửa bập bùng bốc lên, tôi lập tức cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều được tắm trong một thứ cảm giác ấm áp. Tôi cười nói với Tôn Kim Nguyên, cậu đúng là sáng suốt đấy, sao lại nghĩ tới việc mang theo bật lửa vậy? Đây là công cụ thiết yếu để sinh tồn nơi hoang dã mà. Tôn Kim Nguyên không chút ngại ngần đón nhận lời khen ngợi của tôi. Tớ còn có một thứ mà cậu không thể nào ngờ tới nữa cơ. Ánh sáng tỏa ra từ đống lửa làm hang động trở nên sáng sủa hơn nhiều, nhưng đôi mắt nhìn vào phía trong vẫn chẳng thể thấy điểm tận cùng, có trời mới biết cái hang này sâu đến chừng nào. Có điều chúng tôi cũng không quá quan tâm tới điều này, trong lòng chỉ thầm mong sao mưa sớm tạnh để còn tiếp tục tìm đường rời khỏi nơi đây. Nhưng trời chẳng chịu chiều lòng người, mưa đến tận khi trời tối mà vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tạnh, đêm nay chúng tôi đành nghỉ lại trong cái hang này vậy. Lúc này, quần áo trên người chúng tôi đã được hong khô, sau khi ăn chút đồ, thể lực cũng đã khôi phục, trong khi rảnh rang không có việc gì làm liền đưa mắt quan sát mọi thứ trong hang. Đột nhiên, tôi phát hiện trên một tảng đá khá bằng phẳng có người dùng những đường nét đơn giản và vụng về để khắc ra thứ gì đó, bèn gọi Tôn Kim Nguyên và Vương Tiến Giao cùng qua xem. Sau một hồi nghiên cứu, chúng tôi đều cảm thấy đây có lẽ là bản đồ địa hình của Đại Hạp Cốc, nhưng các nét vẽ lại chẳng theo một tiêu chuẩn cụ thể nào. Trên bản đồ có rất nhiều nơi được khoanh tròn để đánh dấu một vị trí nào đó trong Đại Hạp Cốc, một số thì rỗng giữa, một số lại được đánh dấu ít, chẳng rõ là có dụng ý gì. Tất nhiên, chúng tôi không mấy quan tâm tới những vòng tròn đó, C. Thì muốn nhìn xem bên trên có ghi chép gì về lối ra hay không thôi. Rất tiếc, dù đã tìm kiếm cẩn thận trên từng nhánh rẽ của Đại Hạp Cốc trên bản đồ nhưng chúng tôi vẫn chẳng nhìn thấy ký hiệu nào có vẻ ám chỉ về lối ra. Điều này không khỏi làm chúng tôi có chút thất vọng, rồi chúng tôi lại tìm kiếm ở các ngóc ngách khác thêm một lát nữa nhưng vẫn không có phát hiện gì thêm. Thấy thời gian đã không còn sớm nữa bèn chuẩn bị đi ngủ. Chúng tôi cải tạo lại chiếc giường một chút, làm cho nó rộng hơn. Sau đó, tôi và Tôn Kim Nguyên nằm phía ngoài, để Vương Tiên Giao ngủ ở bên trong. Sau khi đốt thêm một đống lửa ở ngay bên cạnh, chúng tôi mới nhắm mắt đi ngủ. Con người ta khi mệt mỏi thường ngủ rất nhanh, tôi vừa nhắm mắt lại đã cảm thấy thân thể nặng trịch, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi một mình chèo thuyền giữa biển rộng mênh mông, nhìn trời xanh biển biếc xung quanh, trong lòng ngập đầy cảm giác thư thái. Đột nhiên, một cơn sóng đánh tới, chiếc thuyền con của tôi lập tức nhấp nhô theo từng đợt sóng, cuối cùng lật úp trên mặt biển, đè tôi xuống phía dưới. Tôi không thể thở được, bị uống rất nhiều nước biển, nhưng dù có bơi thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát ra ngoài được, cuối cùng không thể chịu nổi nữa, liền bừng tỉnh dậy. Không đúng, tôi đã mở mắt ra rồi cơ mà, tại sao vẫn không thể thở được thế này? Hơn nữa, rõ ràng có một đôi tay chắc khỏe đang bóp chặt cổ tôi. Là ai? Tôi muốn kêu nhưng lại không thể kêu lên thành tiếng. Bèn cố gắng gỡ đôi tay kia ra, nhưng đối phương thật sự quá khỏe, dù tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không thể làm gì được. Lúc này, đống lửa trong hang đã tắt, chỉ còn một vài viên than lập lòe chiếu ra những tia sáng đỏ lờ mờ, nhưng chỉ cần dựa vào đó, tôi vẫn có thể nhìn thấy một thứ gì đó tóc xóa đầy đầu đang đè trên người tôi, cặp mắt của nó rất to, cứ như sắp rơi ra khỏi tròng đến nơi, mái tóc dài xóa xuống chạm tới cả mặt tôi, còn liên tục cọ qua cọ lại làm tôi ngứa ngáy. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là tôi đã gặp phải Mao Nhân, rồi. Mao Nhân nghĩa là người lông. Theo truyền thuyết ở quê tôi, người chết tuyệt đối không được để tiếp xúc với sinh khí. Một khi thân thể dính phải nước mắt của người sống mà không được xử lý một cách ổn thỏa thì sẽ có khả năng biến thành Mao Nhân. Ban đầu, trên xác chết sẽ mọc ra một lớp lông tơ rất dày, răng nanh cùng với móng tay và lông tóc thì không ngừng dài ra. Nhưng nếu muốn thật sự hoạt động được thì phải chờ thêm 7-7-49 ngày nữa. Khi đó răng nanh của nó sẽ dài đến cổ, móng tay dài hơn một tấc, lông lá móc rậm rạp khắp cơ thể, hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho người và gia súc, muốn đối phó với nó quả là không dễ dàng. Xét kỹ ra, Mao Nhân cũng là một loại cương thi, rất mạnh, gặp phải nó thì khó mà tránh khỏi cái chết. Cương thi nghĩa đen là xác chết cứng, được biết đến như là xác chết biết đi trong văn hóa dân gian Trung Quốc, gần giống với zombie ở phương Tây nhưng mang nhiều yếu tố tâm linh hơn. Thứ ở trước mắt tôi chắc chắn là mao nhân rồi, tôi bấy giờ mười phần sợ hãi, vừa muốn gọi Tôn Kim Nguyên dậy nhưng đồng thời cũng sợ cậu ta đã bị hại mất rồi. Đối phương càng lúc càng siết chặt, thấy mình sắp cạn hơi đến nơi, tôi bèn cố gắng dùng nốt chút sức mạnh cuối cùng, đưa chân đạp mạnh một cái về phía Tôn Kim Nguyên, sau đó thì liền ngất lịm. Đến khi tôi tỉnh dậy thì trong hang đã lại sáng bừng ánh lửa, Tôn Kim Nguyên ngồi bên đống lửa, lặng lặng rời nhìn Vương Tiên Giao đang nằm trên mặt đất. Tôi đưa tay khẽ day cái cổ vẫn còn âm ỉ đau, đồng thời cất tiếng hỏi, vừa rồi có phải là mao nhân không vậy? Sao Vương Tiên Giao cũng bị tấn công thế? Cô ấy không sao chứ? Tôn Kim Nguyên lắc đầu, trầm giọng đáp, làm gì có mao nhân đâu, vừa rồi là Tiên Giao bóp cổ cậu đấy. Vậy vết thương trên đầu cô ấy là sao vậy? Nhìn Vương Tiên Giao nằm ngất xỉu trên mặt đất, tôi không khỏi có chút xót xa. Là tớ đánh đấy. Tôn Kim Nguyên lộ vẻ đau khổ, nói. Tôi nghe thấy vậy liền có chút nghi hoặc, vội hỏi, tại sao chứ? Tôn Kim Nguyên nói, tớ đang ngủ thì đột nhiên bị cậu đánh thức, sau đó liền nhìn thấy có một thứ gì đó đang đè trên người cậu mà bóp cổ. Ban đầu tớ cứ nghĩ đó là một loài động vật hoặc con quái vật nào đó định làm hại cậu, trong cơn nôn nóng liền vớ một tảng đá rồi cứ thế nện tới, nó liền đổ gục xuống luôn. Khi tớ đánh bật lửa lên rồi soi tới mới phát hiện người nằm ngất trên mặt đất chính là Tiên Giao, còn cậu lúc đó cũng hôn mê bất tỉnh rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Tiên Giao lại hại cậu? Tôi nói, tớ cũng không rõ nữa, chỉ biết đang ngủ thì cảm thấy khó thở, khi tỉnh dậy thì thấy cô ấy đang bóp cổ tớ. Có điều, theo tớ thấy thì đây dường như không phải chủ ý của cô ấy. Cậu không nhìn thấy bộ dạng dữ dằn của cô ấy khi đó đâu, nhìn chẳng còn giống một con người nữa, tớ nghĩ là cô ấy bị chúng ta mất rồi. Vương Tiên Giao lúc này vẫn nằm cứng đờ bên cạnh đống lửa, sắc mặt tái nhợt, nhưng hơi thở phả ra từ mũi chứng tỏ rằng cô nàng vẫn còn sống. Vết thương trên trán đã được Tôn Kim Nguyên dùng vải gạc cầm máu, cô nàng ắt hẳn không bị nguy hiểm tới tính mạng, song bất kể chúng tôi lay thế nào, cô nàng cũng không chịu tỉnh dậy. Tôi nhẹ nhàng đỡ đầu Vương Tiên Giao lên, muốn để cô nàng được thoải mái hơn một chút khi phần đầu không phải tiếp xúc với mặt đất lạnh giá nữa. Có điều, vừa chạm tay vào gáy Vương Tiên Giao, tôi lập tức cảm thấy có điều gì đó lạ thường, thế là vội kêu Tôn Kim Nguyên lật người cô nàng lại. Chỉ thấy có một con côn trùng nhỏ màu cà phê đang bám trên gáy Vương Tiên Giao. Đầu của nó đã chui vào sâu trong thịt, bên ngoài vẫn còn lộ ra phần thân TH. Hề dài hơn một ngón tay, cái đuôi thì giống như đuôi chim én tách ra làm hai nửa, thỉnh thoảng còn kẹp lại một cái để đề phòng có kẻ tập kích từ phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không khỏi ngây ra, bởi xưa nay tôi chưa từng nhìn thấy loại côn trùng như thế này, đã thế nó còn đang chui vào trong người Vương Tiên Giao nữa chứ. Để Vương Tiên Giao không phải chịu khổ thêm, tôi vội đưa tay tới định kéo nó ra ngoài. Tôn Kim Nguyên chợt ngăn tôi lại. Không thể trực tiếp rút ra được, như thế nó sẽ cảm thấy ở bên ngoài nguy hiểm, cho rằng càng vào trong càng an toàn, thế là sẽ dốc sức chui vào sâu hơn nữa, lỡ như để nó vào sâu trong thịt thì phiền phức to. Mà cho dù nó không chui vào được, chẳng may kéo đứt người nó ra thì cũng không hay. Dứt lời, cậu ta bèn cầm một chiếc giày ở bên cạnh lên, liên tiếp đập bột bột vào người con côn trùng đó, làm cho nó choáng váng đầu óc. Con côn trùng đó bị đau, bèn nhả miệng ra, từ từ trở ra bên ngoài. Sau khi rơi xuống đất thì định bỏ trốn, nhưng lại bị Tôn Kim Nguyên dùng chiếc giày kia dí chặt không cho động đậy. Chương 4, ác đấu cương thi. 2, Quỳnh Bùi. Trên gáy Vương Tiên Giao, máu tươi không ngừng tuôn ra từ chỗ bị con côn trùng lạ kia chui vào. Tôn Kim Nguyên vội vàng lấy vải gạc và thuốc cầm máu trong ba lô ra, băng bó lại cho cô nàng thật cẩn thận, sau đó đặt cô nàng nằm lên giường, hy vọng cô nàng sớm tỉnh lại. Chúng tôi lại nhìn con côn trùng kia, thấy tính cả râu và đuôi thì nó dài chừng 10 cm. Phía trước cái đầu hình tam giác là một cặp răng vô cùng sắc bén, toàn thân bóng loáng, cái bụng căng tròn nhô hẳn ra, có lẽ là vì đã uống no máu của Vương Tiên Giao. Đuôi của nó vểnh hẳn lên, cùng với cái bụng vừa hay tạo thành một hình vòng cung, hai nửa đuôi tựa như chiếc kéo cắt loẹt xoẹt không ngừng, dường như vẫn muốn tìm cơ hội phản kích. Tôi càng nhìn lại càng căm hận, bèn nhặt một viên đá rồi đập thẳng xuống người nó khiến nó nát bét cả da, thế nhưng tôi vẫn chưa thể nào nguôi ngoài cơn giận. Tôi hỏi Tôn Kim Nguyên. Cậu có biết đây là loại côn trùng gì không? Tớ thấy nó hơi quen mắt. Ở quê chúng ta cũng có loại côn trùng như thế này, chúng ta gọi nó là nhị giáp tử trùng. Tôn Kim Nguyên trả lời. Không lâu trước đây, tớ có đọc được một bài giới thiệu về loài côn trùng này trong cuốn bách khoa khoa học. Theo bài viết đó, nó có tên là cụ siêu, tên khoa học là phỏ phỉ cụ lạ gì ạ, còn tên thông tục là sâu kéo. Ở các nước Tây Âu, nó được coi là kẻ trung đường với người sói và ma cà rồng. Theo truyền thuyết, những con cụ siêu sắp sinh nở sẽ dùng càng để bám chặt vào cơ thể người, chờ dịp đêm khuya, khi người ta đang ngủ thì sẽ chui vào lỗ tai họ, sau đó thì chui sâu vào trong não. Phọ phỉ cụ lạ gì ạ, một loài côn trùng ăn tạp, thường sống ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Có điều, chuyện đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau, vì cụ siêu sẽ cắt đứt các sợi dây thần kinh não của ký chủ, khiến ký chủ đáng thương không thể nào cảm nhận được sự phá hoại mà nó sắp tạo ra. Trong một thời gian ngắn sau đó, nó sẽ đẻ ra mấy nghìn quả trứng, chỉ mấy ngày sau, số trứng này sẽ nở thành con non và bắt đầu dùng các tổ chức trong não ký chủ làm thức ăn. Lúc này, ký chủ rơi vào trạng thái điên cuồng hoàn toàn, cuối cùng sẽ chết trong sự sợ hãi tột độ. Vì nguyên nhân này, tên tiếng Anh của nó có ý nghĩa là loài động vật trong thai. Ngoài ra, nó thích sống ở những nơi ẩm u, ẩm ướt, chỉ ra ngoài hoạt động vào ban đêm mà thôi. Ký chủ, hay còn gọi là vật chủ, là những sinh vật bị ký sinh, tức là bị ký sinh trùng chiếm sinh chết. Trong quan hệ này, vật chủ là đối tượng bị thiệt hại. Nghe Tôn Kim Nguyên nói xong, tôi bất giác cảm thấy trong đầu mình dường như có thứ gì đó đang núp đích, đôi thai thì ngứa ngáy như thể có còn gì đang bò bên trong, toàn thân túa đầy mồ hôi lạnh. Tôn Kim Nguyên lại nói tiếp, con củ siêu này có thể dài và to đến như thế đúng là một chuyện lạ, nhưng cũng may là nó có kích thước quá lớn nên mới không thể chui vào thái tiên giao, đành chọn nơi gần với tủy xương nhất là gáy để ra tay, định chui vào não của cô ấy từ đó. Vậy biểu hiện dị thường của tiên giao vừa rồi có phải là do bị cù siêu xâm nhập vào tủy xương không? Phải chăng khi đó thần kinh của cô ấy đã bị rối loạn nên mới làm một việc nằm ngoài sự khống chế của não bộ như thế? Tớ nghĩ đúng là như vậy đấy, chỉ là không biết có nghiêm trọng hay không mà thôi. Mong là cô ấy có thể nhanh chóng khỏe lại. Tôn Kim Nguyên lo lắng nói. Tôi nhìn đồng hồ, thấy bây giờ vẫn là nửa đêm, còn lâu trời mới sáng. Nhưng để đảm bảo an toàn, chúng tôi không dám ngủ tiếp, đành ngồi bên đống lửa chờ trời sáng. Sự chờ đợi dài đằng đẵng quả thực khiến người ta vô cùng đau khổ, đặc biệt là chúng tôi bây giờ còn vì căng thẳng mà không dám nói gì. Chưa tới một tiếng đồng hồ sau, tôi thật sự rất buồn ngủ, cứ gật gà gật gù, rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Đồng nhiên, tôi loáng thoáng nghe thấy phía sâu bên trong hang động vang lên những tiếng bộp, bộp, bộp như thể có người đang bước đi, hơn nữa mỗi bước đều rất chậm rãi và nặng nề. Tôi ngẩng đầu nhìn Tôn Kim Nguyên, thấy cậu ta cũng đã phát giác ra sự lạ thường này, đang nghiêng đầu lắng nghe. Bàn tay chẳng rõ đã cầm một thanh tuổi lên tự lúc nào. Thấy tôi đưa mắt nhìn tới, cậu ta vội đặt ngón tay trỏ lên môi, ý bảo tôi hãy im lặng. Âm thanh ấy càng lúc càng tới gần, tim tôi đã dẫn nhảy lên tới tận cổ họng, thiếu chút nữa là nhảy vọt ra ngoài. Tôi học theo Tôn Kim Nguyên, cũng rút một thanh tuổi từ trong đống lửa, ngồi xổm dưới đất, nhìn về phía sâu bên trong hang động, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nó xuất hiện rồi. Phía trong hang động loáng thoáng có một bóng người cao lớn đang lờ đờ bước đi, vì khoảng cách còn khá xa nên tôi không thể thấy rõ tướng mạo và thần thái của người đó. Hắn lặng lặng nhìn chúng tôi từ xa, đi tới chỗ giao nhau giữa vùng ánh sáng và bóng tối thì dừng lại, bộ dạng thực là vô cùng quỷ dị. Tôn Kim Nguyên đùn tuổi vào đóng lửa thêm một chút, ngọn lửa tức thì bừng lên rực rỡ, ánh sáng cũng lan ra rộng hơn trong hang động. Nào ngờ người kia vừa thấy ánh lửa bùng lên thì lập tức lùi về phía sau mấy bước, rời khỏi phạm vi mà ánh lửa có thể chiếu tới. Trong quá trình này, tôi lập tức nhìn ra có sự lạ thường, vì khi lùi lại, hắn ta chẳng thể cong chân, chỉ phát lực vào chân rồi cứ thế nhảy giật lùi về phía sau, thực không giống người bình thường. Tưởng chút nào, chẳng lẽ hắn ta không phải là người? Một suy nghĩ đột nhiên thoáng qua trong đầu tôi, còn nhớ trước đây tôi từng xem một bộ phim có tên là Cương Thi Tiên Sinh, đám cương thi trong phim chính vì thân thể đã trở nên cứng đơ nên không có cách nào cong chân lại được, lối di chuyển cũng giống hệt như thế này, không lẽ người này chính là một con cương thi? Cương thi tiên sinh tên gốc là Mr. Vampire, là bộ phim mở đầu cho dạng phim cùng cương thi cẩu Hồng Kông, được khởi quay và công chiếu vào năm 1965. Tôi đưa mắt liếc qua phía Tôn Kim Nguyên. Lúc ở trong trường, cậu ta rất có hứng thú với những thứ như yêu ma quỷ quái và cương thi, thường mượn các cuốn sách loại này ở thư viện trường về đọc, vì việc này mà chúng tôi từng không ít lần trêu chọc cậu ta. Tôn Kim Nguyên khẽ gật đầu với tôi, chắc hẳn cậu ta đã đoán ra nỗi nghi hoặc của tôi. Cái gật đầu này chính là một câu trả lời khẳng định. Không biết thì còn đỡ, bây giờ đã xác định được quái nhân trước mắt mình là một cương thi có thể đi lại được, cảm giác sợ hãi tức thì lan ra khắp toàn thân tôi. Vừa nãy, tôi mới chỉ treo trái tim lên cổ họng, bây giờ thì đã sợ đến nỗi hồn phách bay lên 9 tầng trời rồi, thanh tuổi vẫn lập lòe ánh lửa trong tay cũng vì thế mà rung lên không ngớt, trong lòng chỉ hận không thể lập tức bỏ chạy thật xa. Có điều, cơn mưa rào bên ngoài hang vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh, dù có 8 lá gan tôi cũng chẳng dám chạy ra ngoài một mình, huống chi trong hang bây giờ còn có Vương Tiên Giao đang hôn mê bất tỉnh và Tôn Kim Nguyên đang sẵn sàng chiến đấu. Tình trạng của chúng tôi bây giờ thực là phía trước có sói phía sau có hổ, tiến lên hay lui lại đều không phải là biện pháp hay. Trong khi tôi phập phồng lo sợ, con cương thi kia cứ đứng yên một chỗ như cây cột điện, cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi và Tôn Kim Nguyên, tỏ ra cực kỳ kiên nhẫn. Tôn Kim Nguyên hạ thấp giọng nói, không hay rồi, nó đang chờ lửa tắt. Tớ đã cho tất cả củi vào trong đống lửa, một khi lửa tắt là nơi này sẽ hoàn toàn chìm vào bóng tối, khi đó, chúng ta sẽ rơi vào thế yếu, muốn đối phó với nó sẽ càng khó khăn hơn. Vậy phải làm sao đây? Hai chúng tôi liệu có địch lại nó không? Tôn Kim Nguyên nói, tớ không rõ nữa, nhưng bây giờ chẳng còn cách nào khác. Bên ngoài trời tối đen như mực, đường còn trơn trượt do mưa, sơ sẩy một chút để ngã xuống khe núi thì dù không chết cũng thành tàn phế, mà chúng ta còn phải cong theo tiên dao nữa, vì thế càng không thể ra ngoài. Bây giờ chúng ta chỉ có cách là nhân lúc lửa chưa tắt mà tiêu diệt nó, hoặc phải đánh đuổi nó đi, như thế dù gì cũng tốt hơn là ở trong tình trạng bị động thế này. Dứt lời, cậu ta liền rút từ trong đống lửa ra một thanh củi đang cháy dở khác, đi thẳng về phía cương thi, tôi cũng lập tức theo sau. Thấy hai chúng tôi tiến tới, cương thi lùi về phía sau hai bước nhưng sau đó có lẽ nhận ra chúng tôi không có gì nguy hiểm nên không thèm lùi thêm nữa. Đi tới gần rồi, tôi dần nhìn rõ bộ dạng của cương thi, thấy nó chỉ mặc duy nhất một chiếc quần cũ nát, thân trên để trần, dưới chân cũng không có giày dép gì cả, lớp da toàn thân đều có màu đỏ tía, giống như vừa bỏ ra từ trong một cái ang thuốc nhuộm. Trên người thì vừa thoảng còn nhỏ xuống một thứ dịch thể chẳng rõ là gì, nhìn cực kỳ ghê tởm. Nhìn mặt mũi của con cương thi này, chắc trước đây nó là nằm dưới, mái tóc hơi cong cong dài quá cổ, con mắt đen thui tựa một con gấu trúc, sống mũi thì xẹp hẳn xuống, bốn chiếc răng nanh ở hai hàm đan vào nhau, mỗi chiếc đều dài hơn nửa ngón tay, nhô hẳn ra ngoài, cái miệng thì liên tục chóp chép. Nó như một con chó săn hung tợn, bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới xé xác chúng tôi. Hai tay nó được đưa ngang ra phía trước, móng tay dài hơn một tấc phát sáng lấp lánh dưới ánh lửa, thật chẳng khác gì những lưỡi kiếm phát sáng, tất cả đều chỉ thẳng về phía trái tim của chúng tôi. Cương thi không cho chúng tôi cơ hội quan sát quá lâu, vừa thấy chúng tôi lại gần liền phát động đợt tấn công đầu tiên. Nó nhảy một mạch năm, sáu bước liền, khi tôi còn chưa kịp làm rõ tình hình thì đã thấy nó xuất hiện ở ngay trước mặt, cái miệng đỏ ngầu há rộng, từng đợt khí lạnh ngắt bay ra. Tôn Kim Nguyên lập tức đưa thanh củi đang cháy dở trong tay trái lên chắn trước mặt mình, tay phải thì đâm thanh củi còn lại về phía mặt nó. Cương thi thoạt nhìn thì vụng về nhưng phản ứng lại cực nhanh, lập tức nhảy qua bên phải, dễ dàng tránh được thanh củi trong tay Tôn Kim Nguyên, sau đó lại lao thẳng về phía tôi vốn đang đứng ngay cạnh đó. Thấy 10 ngón tay của cương thi đã tới gần, tôi vội lùi về phía sau nửa bước, vung thanh củi trong tay lên chống đỡ. Cương thi sợ lửa, liền xoay người qua phía Tôn Kim Nguyên, hai bàn tay đồng thời chụp thẳng tới với tốc độ cực nhanh. Tôn Kim Nguyên thấy cương thi đã chụp tới nơi mà bản thân lại không kịp rút thanh củi về, đành ngã người xuống đất. Thanh củi vừa nãy đâm ra vừa hay đánh về phía cương thi. Cương thi cả kinh, vội nhảy lùi về phía sau một bước. Tôn Kim Nguyên nhắm chuẩn thời cơ, lăn trên mặt đất một vòng, nhanh chóng bỏ dậy đứng ngay cạnh tôi. Nói thì chậm nhưng việc xảy ra thì rất nhanh, cương thi chẳng dừng lại chút nào, lập tức nhảy về phía trước, sau nháy mắt đã tới trước mặt hai chúng tôi, kế đó, hai cánh tay nó cùng đánh tới. Chúng tôi biết cương thi sợ lửa, liền đồng loạt đâm cả ba thanh củi về phía nó, thầm nghĩ lần này mày chắc chắn không tránh được nữa. Ai ngờ cương thi lại chẳng thèm né tránh, chỉ vung tay một cái đã đánh rơi được hai thanh củi còn lại đâm sượt qua em ở. Ạt nó. Mãi tới lúc này chúng tôi mới nhận ra, sau một hồi giao chiến, có hai thanh củi đã tắt lửa từ lâu, chỉ còn một thanh củi vẫn cháy, cương thi chỉ cần nghiêng người một chút là có thể tránh được, lại nhân tiện đánh rơi luôn thanh củi trong tay tôi và thanh củi trong tay phải của Tôn Kim Nguyên. Thanh củi vẫn còn chưa tắt lửa trong tay trai Tôn Kim Nguyên đánh ra bị trệch, theo quán tính. Tôn Kim Nguyên bước lên trước một bước lớn, vừa hay va vào người cương thi, lập tức bị cương thi dùng cánh tay kẹp lấy, không thể động đậy được nữa. Thấy Tôn Kim Nguyên đã rơi vào tay đối thủ, tôi hoàn toàn mất lòng tin chiến đấu, cứ thế đứng đờ ra, buông tay chịu chói. Cương thi đương nhiên chẳng khách sáo với tôi, lập tức đưa một tay tới chụp lấy cổ tôi. Những móng tay dài và nhọn hoắt của nó cắm sâu vào da thịt tôi nhưng tôi chẳng hề cảm thấy đau đớn, bởi lúc này, cảm giác nghẹt thở đã hoàn toàn chiếm cứ đầu óc tôi. Cương thi càng lúc càng bóp chặt. Tôi dường như có thể nhìn thấy linh hồn mình đang từ từ bay ra ngoài thân thể, đầu óc chẳng còn cảm nhận được sự tồn tại của thân thể nữa. Tôi biết lần này, Diêm Vương thực sự đã gọi tên mình, chỉ biết mở to hai mắt nhìn thế giới mà mình sắp phải rời xa lần cuối, trong lòng ngập đầy một nỗi tuyệt vọng khó có thể diễn tả bằng lời. Chương 5, Cụ siêu quái dị. 2, Quỳnh Bùi. Đột nhiên, cương thi buông lỏng tay ra, thả cho tôi ngồi bệnh xuống đất, cảm giác được hít thở trở lại thực sự quá tuyệt vời. Rồi sau đó chỉ nghe bột một tiếng, Tôn Kim Nguyên cũng được thả xuống đất. Tôi ngước mắt lên nhìn cương thi, thấy nó lúc này đứng im một chỗ, không ngừng run rẩy, tay và chân dần dần cong lại, cuối cùng đứng không vững, đổ gục xuống đất. Cứu tinh tới rồi ư? Tôi hết nhìn trái rồi lại ngó phải, hết nhìn trước rồi lại ngó sau, nhưng ngoài chúng tôi ra, ở đây rõ ràng không có ai khác. Thấy Tôn Kim Nguyên đang gắng gượng bò dậy, tôi cố nhịn cơn đau nơi cổ, cất tiếng hỏi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Lẽ nào cương thi cũng cần phải thay tin ư? Tôn Kim Nguyên cười gượng, nói, gì mà thay tin chứ? Là cái này. Dứt lời, cậu ta bèn đưa tay ra, ngón cái và ngón trỏ đang bóp chặt một con côn trùng màu cà phê giống hệt con đã chui vào trong gáy Vương Tiên Giao hồi nãy. Chính là cù siêu kẻ chung đường với người sói và ma cà rồng. Cậu phát hiện ra nó ở đâu vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi Tôn Kim Nguyên. Ở trên gáy cương thi, giống hệt như Vương Tiên Giao vừa nãy. Lúc bị cương thi kẹp chặt vào người, tớ cứ nghĩ là mình chết chắc rồi, đống vô tình phát hiện có một con cù siêu đang bám trên gáy nó, trong lòng thầm nghĩ tất cả mọi chuyện có lẽ đều do nó mà ra, bèn dùng hết sức lực rút nó ra ngoài. Kết quả đúng như dự liệu của tớ, sau khi cù siêu bị rút ra, cương thi liền không còn chút sức mạnh nào nữa. Ông ta chắc không phải là chủ nhân của hang động này đấy chứ. Bây giờ, con cù siêu kia đã được lấy ra rồi, liệu ông ta có thể tỉnh lại được không nhỉ? Nhìn bộ dạng thê thảm của cương thi đang nằm dưới đất, tôi bất giác thấy có chút không đành lòng. Ông ta chết từ lâu rồi, máu trong người cũng đã bị uống cạn. Hơn nữa, cậu xem này, ông ta đã biến thành bộ dạng như cương thi, không thể tỉnh lại được nữa đâu. Tôn Kim Nguyên vừa nói vừa chỉ tay vào khuôn mặt của cương thi. Khi chúng tôi đang trò chuyện về cương thi, từ phía bên ngoài bỗng có một tiếng thét chói tai vọng vào. Tôi bất giác cả kinh, nhất định là Vương Tiên Giao đã xảy ra chuyện rồi. Chúng tôi liền bất chấp tất cả, vội vàng bỏ dậy chạy ra phía bên ngoài. Đống lửa lúc nãy chỉ còn sót lại một vài thanh củi đang cháy dở, ngọn lửa không ngừng bập bùng trong gió, nhiệt độ trong hang thấp hẳn đi so với lúc trước. Chỗ Vương Tiên Giao vừa nằm khi nãy chỉ còn sót lại chiếc chăn đông cũ nát, những viên đá rơi bừa bãi, tán loạn khắp mặt đất, trong khi đó, Vương Tiên Giao đã mất tích. Tôi và Tôn Kim Nguyên đều cả kinh, vội vàng chạy ra ngoài cửa hang xem xét tình hình, thấy bên ngoài vẫn đang mưa to gió lớn, còn tối tăm đến mức thò bàn tay ra chẳng thể thấy rõ năm ngón. Tôn Kim Nguyên lấy bật lửa ra, song giữa lúc gió to thế này, muốn đánh lửa đúng là khó hơn lên trời. Tôi hướng ra phía ngoài hét to tên Vương Tiên Giao, nhưng những cơn gió dữ dội nhanh chóng nhấn chìm tiếng hét của tôi, khiến ngay bản thân tôi cũng chẳng thể nghe rõ. Tôi càng lúc càng nôn nóng, bèn nói với Tôn Kim Nguyên, chắc không phải Vương Tiên Giao sau khi tỉnh lại thần trí còn chưa tỉnh táo, đã một mình chạy ra ngoài rồi đấy chứ. Tôn Kim Nguyên cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng nghĩ giống tôi. Cuối cùng, chúng tôi quyết định phải ra ngoài tìm Vương Tiên Giao, vì dù thế nào cũng không thể để cô ấy ở bên ngoài một mình được, lỡ như xảy ra chuyện gì thì cả đời này chúng tôi không thể tha thứ cho mình. Vừa khoác ba lô lên vai, chúng tôi lại chợt nhớ ra trong giường công cụ của chủ nhân hang động có ít đồ có lẽ có thể dùng đến, thế mà lúc đánh nhau với cương thi lại quên mất. Song vừa mới chạm tay vào thì sợi dây thừng ở đó đã đứt làm mấy đoạn, chồi gỗ của chiếc búa cũng mục nát rơi ra, tất cả đều là những thứ đồ chẳng biết là của bao nhiêu năm trước rồi. Hết cách, chúng tôi đành cầm lấy hai chiếc xẻng chuẩn bị xuất phát, nào ngờ trong hang lại chợt vang lên một tiếng thét chói tai, thì ra Vương Tiên Giao đang ở phía bên trong. Thế này thì lạ thật, vừa nãy, chúng tôi rõ ràng là đi từ bên trong ra ngoài nhưng đâu có thấy Vương Tiên Giao, thế mà bây giờ cô nàng lại kêu toáng lên ở phía bên trong, chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Nhưng hai chúng tôi đều không nghĩ nhiều, tôi lập tức rút một thanh củi còn chưa cháy hết lên rồi cùng Tôn Kim Nguyên đi về phía phát ra âm thanh. Phát hiện trên bức vách phía bên phải hang động có một khe nứt chỉ đủ cho một người đi lọt. Vừa rồi, chúng tôi khi đi thì khá căng thẳng, khi về lại khá nôn nóng nên không để ý tới chỗ này, mà tiếng thét của Vương Tiên Giao thì vọng ra từ chính bên trong đó. Tôn Kim Nguyên giơ cao bật lửa, hơi nghiêng người lách vào trong khe nứt đó, tôi cầm thanh củi cháy dở đi theo vào. Khe nứt này bên ngoài thì nhỏ hẹp nhưng bên trong lại khá rộng rãi. Nhờ ánh lửa lờ mờ, tôi nhìn thấy Vương Tiên Giao đang ngồi co ro một góc, hai tay chống xuống đất. Chân thì không ngừng đá ra, dường như muốn xua đuổi thứ gì đó. Lúc đầu tôi không quá để ý, nhưng sau khi định thần nhìn kỹ thì lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Trong phạm vi 2-3 mét trước mặt Vương Tiên Giao có đầy những con cù siêu dài chừng hơn một ngón tay, số lượng có lẽ phải lên đến hàng nghìn, hàng vạn con, tất cả đều đang tranh nhau bỏ về phía cô nàng. Vương Tiên Giao vừa kêu lên những tiếng chói tai vừa đưa chân đá không ngừng, nhưng đám cù siêu này thực sự quá nhiều, đã được con này thì con khác lại bỏ tới. Dù cô nàng đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể ngăn cản được đám cù siêu tiến tới. Thấy chúng tôi đi vào, một bộ phận cù siêu liền quay đầu lại, tiến thẳng về phía chúng tôi nhưng một dòng nước lũ. Tôi chẳng biết lấy dũng khí từ đâu ra, sau khi dậm mạnh chân xuống đất một cái liền lao nhanh về phía Vương Tiên Giao, thanh củi trong tay liên tục đưa qua đưa lại ngay sát dưới chân, nhanh chóng mở ra được một con đường máu. Có điều, Tôi vừa mới đi qua thì đám củ siêu phía sau đã lập tức tràn tới bít kín đường về. Khi tôi tới được bên cạnh Vương Tiên Giao thì đám củ siêu đã vây chặt chúng tôi tới mức một giọt nước cũng không lọt qua được, mà thanh gỗ trong tay tôi đã cháy gần hết. Tôi kéo Vương Tiên Giao đang ngồi khóc không thành tiếng dưới đất dậy, tiếp đó quay lại cầu cứu Tôn Kim Nguyên, nào ngờ cậu ta đã rời khỏi nơi này. Đám củ siêu dường như nhận ra chúng tôi đã không còn sức phản kháng, liền hò nhau xông lên tấn công dữ dội. Tôi không ngờ bọn chúng lại tụ vào một chỗ, chừng trăm con một tốt, con này dùng đuôi của mình để kẹp lấy đầu của một con khác, hình thành nên một quả cầu lăn nhanh về phía chúng tôi, không tiếc hy sinh tính mạng của lớp củ siêu ngoài cùng để khiến ngọn lửa trên thanh tuổi của tôi tắt hẳn. Cuối cùng, tất cả những quả cầu nhỏ tập hợp lại thành ba quả cầu lớn cao hơn 1 mét, sau đó chia làm ba đường lăn về phía chúng tôi. Cứ đà này, chẳng bao lâu nữa, đám củ siêu sẽ bỏ khắp người chúng tôi, hậu quả thực khó lòng lượng. Dê trước được. Trong lúc tôi đang bối rối không biết phải làm sao, đột nhiên nghe thấy Tôn Kim Nguyên cất tiếng hô lớn từ phía bên ngoài, các cậu cố cầm cự một lát chờ tớ. Sau đó liền ông theo chiếc chăn đông cũ nát kia xông vào, từ bên trong lăn ra một đống cành cây khô và lá mục, còn có mấy thanh củi chưa cháy hết. Mấy thanh củi gặp khí oxy liền cháy bùng lên, sau nháy mắt đã thiêu cháy chiếc chăn đông và cành lá khô, ngọn lửa càng lúc càng lớn, rất nhanh đã soi sáng cả hang động. Đám củ siêu nhìn thấy ánh lửa thì lập tức rơi xuống đầy đất, sau đó bỏ chạy tứ tán. Không đầy một phút sau, đám củ siêu đã hoàn toàn biến mất tại những nơi ánh lửa chiếu tới, không thể tìm thấy dù chỉ là một con. Tôi vội vàng kéo Vương Tiên Giao chạy một mạch ra tới gần cửa hang, lặng lặng đón những cơn gió mát từ bên ngoài thổi vào, cố gắng bình tĩnh lại. Tôn Kim Nguyên thì đang đốt nốt những cành lá cây còn sót lại trên chiếc giường kia. Vừa rồi vì quá nôn nóng nên không có cảm giác gì, bây giờ bình tĩnh lại tôi mới cảm thấy cơn đau bỏng rát trên chân, khởi tất ra nhìn thì thấy trên chân mình có mấy vết thương vẫn đang chảy máu, cứ như là bị đinh đâm vào vậy. Tình trạng của Vương Tiên Giao còn tệ hơn nhiều, trên hai chân có tới hơn 100 vết thương. Tôn Kim Nguyên thì đỡ hơn một chút, chỉ có mấy vết thương nhẹ ở cổ chân, máu cũng đã đông lại. Có điều tất cả những vết thương của chúng tôi đều là vết thương ngoài da, nên ngoài một chút đau đớn thì không gây ra ảnh hưởng gì cả, mọi người đều chẳng quá để tâm. Bây giờ chúng tôi thật sự không dám ngủ nữa, phải cố gắng khống chế ngọn lửa cho tốt, vừa phải làm sao cho ít tốn củi nhất lại vừa không được làm lửa tắt, như thế thì lũ củ siêu vốn sợ ánh sáng mới không dám ra ngoài, chỉ cần cầm cự được đến ngày mai thôi là mọi việc sẽ ổn thỏa. Vết thương ở gáy và đầu Vương Tiên Giao đều không còn đáng ngại, cô nàng còn có thể cười đùa trò chuyện với chúng tôi, vì thế, tôi cũng không quá lo lắng. Rốt cuộc trời cũng đã sáng, cơn mưa suốt cả đêm lúc này cũng đã tạnh, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy vầng mặt trời ấm áp rọi ánh nắng xuống khắp núi rừng, trong không khí ngập đầy một vẻ thanh tân dễ chịu, vận may của chúng tôi có lẽ đã tới rồi. Chúng tôi đều không muốn ở lại trong cái hang này thêm giây phút nào nữa, lập tức thu dọn hành trang rồi dắt nhau ra ngoài, tiếp tục tìm đường ra theo cách hôm qua. Đi được chừng nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi phát hiện tại chỗ rẽ trước mặt có một nơi thoai thoải, liền vô cùng mừng rỡ, đoán chừng ở đó nhất định sẽ có đường ra, tinh thần đều phấn chấn hơn hẳn, ngay cả Vương Tiên Giao vốn sắp cạn sức cũng bước đi nhanh hơn, giữa chúng tôi còn vang lên mấy tiếng cười đã lâu rồi chưa xuất hiện. Khi sắp đến được nơi cần đến, đột nhiên cơ thể Vương Tiên Giao sụp xuống dưới, bàn tay tuột khỏi bàn tay của hai chúng tôi. Chúng tôi cứ ngỡ cô nàng đi vội quá nên bị ngã. Nhưng khi túi xuống nhìn thì lại phát hiện giữa hai chúng tôi xuất hiện một cái hang trông như cái giếng, Vương Tiên Giao thì lại một lần nữa biến mất chẳng còn tăm tích. Chương 6, Gian phòng bí ẩn. 2. Quỳnh Bùi. Thật đúng như câu nói họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, chúng tôi vừa mới thoát khỏi cương thi và cụ siêu, thì lại đến Vương Tiên Giao xảy ra chuyện. Tôi và Tôn Kim Nguyên đều vô cùng nôn nóng, vội bò dạp xuống bên miệng hang mà hét to, Vương Tiên Giao, Vương Tiên Giao. Nhưng ngoài tiếng vọng ra thì chẳng có âm thanh nào khác từ dưới hang vọng lệ. Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, có nghĩa là tai họa không chỉ đến một lần, còn điều may mắn thì chẳng có lần hai. Dưới hang đen thui như mực, chẳng thể nhìn ra sâu đến chừng nào. Có lẽ Vương Tiên Giao sau khi rơi xuống đã ngất đi nên không nghe thấy tiếng gọi của chúng tôi, hơn nữa ở cái nơi chết tiệt này, ai mà biết được dưới hang có thứ gì kỳ quái khác không cơ chứ. Cho nên, cứ phải mau chóng tìm cách cứu cô ấy lên mới được. Nghĩ tới Vương Tiên Giao lúc này vẫn đang bị thương tôi không thể nào đợi thêm được nữa, bèn nói với Tôn Kim Nguyên, tớ phải xuống dưới đó xem sao, cậu cứ ở đây đợi tớ là được rồi. Tôn Kim Nguyên không đáp mà hỏi ngược lại, cậu định xuống đó thế nào? Tôi bình thản nói, chuyện không thể chậm trễ, Tiên Giao bây giờ rất có thể đang gặp nguy hiểm, tớ sẽ nhảy thẳng xuống dưới đó. Dứt lời, tôi liền chuẩn bị nhảy. Tôn Kim Nguyên vội bước lên ngăn tôi lại, sau đó trầm giọng nói, đừng có lỗ mãng. Cậu còn chưa biết cái hàng này sâu tới mức nào, lỡ như nó rất sâu, cứ thế nhảy xuống chẳng phải là tự tìm đường chết ư. Hơn nữa, nếu cậu nhảy vào người tiên giao, cô ấy sẽ càng bị thương nặng thêm mà thôi. Nghe thấy thế, tôi bèn tự tát mình hai cái, thầm mắng bản thân nhất thời bộc trộm, thiếu chút nữa đã làm hỏng chuyện. Sau một thoáng trầm ngâm, tôi cất tiếng hỏi Tôn Kim Nguyên, vậy theo cậu thì chúng ta nên làm thế nào đây? Tôn Kim Nguyên vừa mở chiếc ba lô của cậu ta ra vừa nói, bây giờ, chúng ta cần tìm một sợi dây thừng, sau đó tớ bám vào sợi dây thừng đó leo xuống dưới, cậu thì chờ ở trên này. Sau khi tớ tìm được tiên giao, cậu sẽ kéo cô ấy lên trước, tiếp đến thì kéo tớ. Dây thừng. Tôi nhìn Tôn Kim Nguyên vẻ nghi hoặc. Tôn Kim Nguyên không trả lời tôi, chỉ lặng lặng lấy từ trong ba lô ra một lưỡi dao quân đội Thụy Sĩ, sau đó đi vào rừng, không lâu sau thì lôi ra một cuộn dây mây khá dài. Tôi lập tức giật mình bừng tỉnh, không kìm được hỏi bằng giọng thán phục, sao cậu lại mang cả dao theo vậy? Tôn Kim Nguyên dùng dao cắt những chiếc lá trên cuộn dây mây đi, chẳng buồn ngẩng đầu lên, bình thản đáp, dao cũng là một vật phẩm thiết yếu để sinh tồn nơi hoang dã. Trong khi cậu ta nói, lưỡi dao kia vẫn không ngừng đưa qua đưa lại nhoay nhoáy, chỉ một lát sau, những phần thừa thãi đã được cắt bỏ hết, rồi cậu ta nối hai đoạn dây mây thành một sợi dây hoàn chỉnh, kế đó khoác ba lô lên lưng, kêu tôi giữ chặt sợi dây. Cậu ta thì bám vào đó rồi từ từ trượt xuống dưới hang. Mãi 5 phút sau tôi mới cảm thấy sợi dây mây trong tay mình lỏng ra, biết là Tôn Kim Nguyên đã chạm đất, bèn hét to hỏi, cậu xuống đến dưới đó rồi sao? Dưới hố truyền lên một âm thanh rất khẽ, tôi không thể nghe được rõ ràng. Tôi nắm chặt sợi dây mây, chuẩn bị sẵn sàng để kéo tiên dao lên nhưng đợi suốt một hồi lâu mà vẫn chẳng thấy phía dưới có động tĩnh gì, thế là lại hét to lên mấy tiếng nữa. Có điều lần này không có ai trả lời tôi. Ngay cả một tiếng đáp lại dù là nhỏ nhất cũng không thấy vang lên. Tôi càng lúc càng nôn nóng, thầm nghĩ lẽ nào Tôn Kim Nguyên cũng gặp bất trắc gì rồi. Sau một hồi chờ đợi, tôi rốt cuộc không thể chờ thêm được nữa, bèn buộc sợi dây mây vào một cái cây lớn ở gần nhất, rồi bám hai tay vào sợi dây, hai chân thì quấn vào đó, từ từ trượt xuống dưới hang. Cái hang này đâm thẳng xuống dưới lòng đất theo chiều thẳng đứng, kích thước chỉ lớn hơn cơ thể tôi một chút, thành hang vừa ẩm ướt lại vừa trơn trượt. Tôi chỉ có thể dựa vào sức bám của đôi tay để từ từ trượt xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, cửa hang càng lúc càng nhỏ, lòng hang cũng càng lúc càng tối tăm, còn tôi thì dần có cảm giác nghẹt thở, hơn nữa còn cảm thấy có một đôi mắt vẫn luôn nhìn mình đăm đăm, nhưng quan sát kỹ thì lại chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Lúc này, tôi có một dự cảm không lành, đó là Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao đều đã xảy ra chuyện. Thế là tôi tăng tốc, cố gắng trượt nhanh hơn, các đốt ngón tay bị dây mây cọ vào bỏng rát, thậm chí còn có thể cảm nhận được có máu chảy ra ngoài lớp da rách toạc. Đột nhiên, chân tôi bị hướng đi, đoạn dây mây quấn vào chân bỗng nhiên biến mất. Theo quan tính, tốc độ trượt xuống dưới của tôi càng nhanh hơn, chỉ cần trượt thêm một chút nữa thôi là tay tôi cũng sẽ bị tuột khỏi dây mây này mất, và tôi sẽ cứ thế rơi thẳng xuống dưới như tiên giao lúc trước, hậu quả thực khó mà lường trước được. Trong cơn bối rối, tôi dùng hết sức lực giớn mạnh tay phải lên, quấn sợi dây mây vào quanh cổ tay phải một vòng. Sau đó, một cơn đau thấu tâm can đột ngột truyền đến, sợi dây mây siết chặt lấy cổ tay tôi, toàn bộ sức nặng của cơ thể đều dồn vào đó. Tôi không kìm được, ợp thầm kêu một tiếng không hay, hình như xương cổ tay phải của tôi bị gãy rồi. Cố kìm nén cơn đau, tôi đưa tay trái sờ xuống dưới, thấy đầu phía dưới của sợi dây chỉ cách tay phải của mình một đoạn rất ngắn mà thôi. Nếu không phải vừa rồi tôi tìm được biện pháp giữa cơn nguy cấp thì có lẽ lúc này đã rơi xuống đáy hang rồi. Nhưng khi chạm tay vào phần đầu mút của sợi dây, tôi chợt phát hiện chỗ đó không giống như bị dao cắt mà giống bị người ta giật đứt. Tôi từng tận mắt nhìn thấy Tôn Kim Nguyên dùng dao cắt đứt phần thân của sợi dây mây, vết cắt rất ngọn, hơn nữa, cậu ta cũng đâu có sức mà giật đứt sợi dây mây to như thế này cơ chứ. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Vì sao sợi dây mây lại bị đứt? Lẽ nào trong hang này còn có thứ gì khác nữa? Tôi chợt nghĩ tới cặp mắt mà mình mà nhận thấy khi này bất giác dùng mình sợ hãi, lẽ nào hai người họ đã xảy ra chuyện gì rồi? Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, cũng không biết phải làm thế nào. Bây giờ tôi bị mắc kẹt ở giữa hang động, cửa hang cũng là nguồn ánh sáng duy nhất có thể nhìn thấy ở phía trên chỉ còn to bằng chiếc bánh nướng mà thôi. Hơn nữa, tay phải của tôi bị thương, chỉ dựa vào một cánh tay trái để leo lên trên thì đúng là hoang tưởng. Tạm chưa xét tới việc ở dưới đáy hang có gì, chỉ riêng chuyện chưa biết nó nông sâu thế nào đã là một vấn đề lớn. Cứ thế này mà nhảy xuống dưới, chỉ e tôi sẽ khó mà giữ được tính mạng. Tình trạng của tôi lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan, nếu leo lên trên thì thứ nhất là lo cho hai người họ, thứ hai là chẳng đủ sức, còn nếu nhảy xuống dưới thì lại sợ bị ngã chết, mà tôi cũng lo lắng không biết dưới đó có gì. Đời người vốn là như vậy, trong cuộc sống, bạn sẽ gặp rất nhiều ngã ba đường mà khôn. Dễ biết nên lựa chọn như thế nào, nhưng dù bạn không lựa chọn thì thời gian cũng sẽ ép bạn phải lựa chọn, hơn nữa rất có thể còn đưa bạn vào một con đường khác mà bạn không muốn đi nhất. Khi tôi đang chịu đựng cơn đau đớn vừa do dự không biết phải làm sao, đột nhiên có một cơn gió từ trên đỉnh đầu ập tới, sau đó có một thứ gì đó vỗ cánh bay về phía tôi, khi chỉ còn cách tôi chừng một mét thì chợt kêu quát một tiếng, suýt thì làm hồn phách của tôi bay đi mất. Nhưng không đợi tôi kịp run rẩy, sợi dây mây trong tay chợt rung mạnh mấy cái, rồi tôi liền cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, hóa ra sợi dây mây đã đứt, cơ thể tôi cứ thế rơi thẳng xuống dưới. Khi tỉnh dậy, trước mắt vẫn là một mảng đen thui, bốn phía tĩnh lặng như tờ. Nếu tôi là một người tin vào thuyết hưu thần thì nhất định sẽ tin rằng bây giờ mình đã đi qua quỷ môn quan. Nhưng tôi dám khẳng định là lúc này mình hãy còn chưa chết, vậy thì Tôn Kim Nguyên nhất định cũng sẽ còn sống như tôi. Tôi cắn chặt răng, cố nhịn đau bỏ dậy rồi bỏ đi khắp nơi tìm kiếm. Quả nhiên, tôi tìm thấy Vương Tiên Giao ở một chỗ không xa lắm, còn Tôn Kim Nguyên thì nằm sấp ở chỗ xa hơn một chút. Tôi phải tốn rất nhiều công sức mới lay tỉnh được Tôn Kim Nguyên, còn Vương Tiên Giao thì dù có lay thế nào cũng không chịu tỉnh lại. Nhưng khi tôi đưa tay tới kiểm tra thử thì thấy hơi thở của cô nàng vẫn đều đều, chắc không có vấn đề gì lớn. Tôn Kim Nguyên gắng gượng bỏ dậy, cất tiếng hỏi, Vân Sơn, sao cậu cũng xuống đây? Chẳng phải tớ đã bảo cậu ở trên đó tiếp ứng cho bọn tớ hay sao? Bây giờ chúng ta phải trèo lên như thế nào đây? Còn Tiên Giao nữa, bây giờ cô ấy sao rồi? Tôi buồn bã lắc đầu, lại chợt ý thức được rằng nơi này quá tối, không thể nhìn thấy gì cả. Bèn nói, Tiên Giao đang ở ngay bên cạnh tớ đây, vẫn chưa tỉnh. Nhưng tớ nghĩ cô ấy chắc không có vấn đề gì đâu, hơi thở rất bình thường. Tớ chờ ở trên đó suốt một hồi lâu mà không thấy các cậu có động tĩnh gì cả, nên mới xuống dưới xem thử thế nào, không ngờ cũng bị ngã xuống rồi ngất xỉu. Mau nói cho tớ biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôn Kim Nguyên thở phào, nói, vậy thì tớ yên tâm rồi. Khi xuống đây, tớ cứ nghĩ mình đã chạm chân xuống đất nên mới nói với cậu là đã tiếp đất an toàn, nhưng sau khi buông sợi dây mây ra, tớ mới phát hiện chỗ mình đang dẫm vào không phải mặt đất mà là lưng của một loài động vật nào đó. Khi không người xuống lần mò tìm kiếm Tiên Giao thì thấy khắp nơi đều là lông vũ. Lúc đó, tớ biết là không hay rồi, định đưa tay chụp lại dây mây nhưng không tìm thấy đâu, dưới chân lại chợt hững đi. Sau đó, tớ không còn biết gì nữa, đến khi nghe thấy tiếng gọi của cậu. Thì ra là vậy. Lúc xuống dưới này, tớ cũng cảm thấy dường như có một đôi mắt luôn nhìn về phía mình. Về sau, sợi dậy mây chẳng rõ bị thứ gì làm đứt, nên tớ mới rơi xuống đây. Mà hồi nãy, tay phải của tớ quấn vào sợi dây nên bị gãy xương rồi, bây giờ vẫn còn đau quá. Tôn Kim Nguyên lộ ra vẻ trầm tư, nói, xem ra hang động này có chỗ cổ quái, chúng ta không tiện ở lâu, phải nhanh chóng nghĩ ra cách rời khỏi đây thôi.